Thánh đồ của ơn gọi, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt.
Kính thưa cộng đoàn, lúc đầu lễ thì có nói là tôi trở lại nhà thờ Ba Chuông này sau 42 năm. Đó là trước đây từ 45 năm tôi đã đi lễ ở đây rồi. Lúc ấy chắc chắn cha Thủy với cha Quốc chưa biết khóc. Và thường thường thì Chủ nhật tôi đến đây dự thánh lễ. Và lúc ấy có một cha giảng nổi tiếng lắm là cha Trần Mục Đích. Mỗi một buổi sáng Chủ nhật ngài giảng ngắn thôi. Hôm nào mà ngày mỏi mệt thì 30 phút, còn hôm nào mà ngày khỏe hơn thì 40 phút. Nhưng mà tôi thích đi nghe ngài giảng lắm. Thế vào một hôm thì tôi nghĩ đó là vì gia đình tôi ở cách đây, nếu đi xe gắn máy thì hết 3 phút. Thế một hôm thì tôi mới nghĩ đến đó là Chúa gọi mình và viết thư hỏi dòng Đa Minh. Và được cha bề trên trả lời rất đàng hoàng, tử tế. Ngài nói đó là con đến gặp cha, rồi sau đó thì có thể dòng sẽ đưa con đi học một năm, học tiếng Latin. Trong thời gian đấy thì cũng tìm hiểu, hai bên tìm hiểu. Sau đó thì nếu mà được thì con vào nhà tập, rồi sau đó thì đi học thần triết học, thần học, rồi làm linh mục. Thế tôi cũng thích lắm, nhưng mà chỉ thích được có vài hôm thôi. Và cuối cùng thì không biết ma quỷ cám dỗ thế nào đấy, mà cuối cùng thì làm một việc hết sức là bất lịch sự, là chẳng trả lời ra bề trên gì cả, là chuồn một cách rất là êm thấm, không có chuông trống chi cả. Thế hôm nay thì nhớ đến bài đọc về cái người thanh niên giàu có mà Chúa bảo mà tiêu nghỉu bỏ đi, thì tôi nhớ lại tôi cũng đã có cái tâm trạng như thế đối với dòng Đa Minh. Có lẽ chuyện này thì cả các cha dòng Đa Minh hôm nay cũng mới biết. Thành thật xin lỗi cha bề trên và tất cả quý cha, chuyện xảy ra 40 mấy năm trước. Nhưng mà có lẽ tại vì lúc ấy thì cái nhà thờ bé lắm, chắc lúc ấy là con kiến, bây giờ là con voi, rất là khác. Giá mà to như thế này thì có khi tôi đi tu ở đây rồi. Mà vì lúc ấy cái nhà thờ bé quá, có lẽ thế. Hay là cái sức cám dỗ của cái con người tự nhiên nó lớn hơn, làm cho mình không đi. Nhưng mà sau đó thì cũng may là Chúa mạnh hơn, cho nên một lúc nào đấy thì tôi không cưỡng lại được tiếng Chúa mời gọi nữa. Và chẳng may thế nào không biết thì đi rơi vào trong dòng tên. Thì vì thế thì mới hóa ra cái nông nỗi đến ngày hôm nay phải làm giám mục Bắc Ninh. Tại vì dòng tên gửi tôi đi ra Đại Chủng Viện Hà Nội. Ở Đại Chủng Viện Hà Nội thì tôi cứ tưởng là tôi sẽ ở đấy cho đến chết. Nhưng mà chỉ được có 3 năm thì bị Đại Chủng Viện đuổi đi lên Bắc Ninh từ 1 năm nay. Thế quý cụ, quý ông bà, tất cả cộng đoàn cảm ơn Chúa với tôi, đó là ban đầu tôi cũng giống người thanh niên. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ lại, phần nào giống như trong bài phúc âm Chúa Giêsu kể về người cha có hai đứa con, nói với đứa con thứ nhất, con đi làm vườn nho cho cha. Nó nói không, nhưng mà sau đó nó nghĩ lại, nó lại đi làm. Còn ông ấy đến nói với đứa con thứ hai, con đi làm vườn nho cho cha, vâng, nhưng mà nó không đi. Thế tôi cũng còn may mắn, Chúa thương là nói không với Chúa trước, nhưng mà sau đó thì cũng nói thôi thì vâng với Chúa cho xong tội đi, và cuối cùng thì cũng đi tu. Thế hôm nay khi mà có hai cha mới thì tôi muốn nhắc lại cái chuyện ấy, là để thưa với tất cả cộng đoàn của chúng ta đó, thực sự đáp lại tiếng Chúa mời gọi không phải là việc dễ. Giá là mà việc và là việc dễ thì có lẽ số người đi tu có thể đông gấp 100 lần bây giờ rồi. Nhưng mà vì nó nhiều cái nó ngại ngùng, cho nên khi mà thấy có hai linh mục mới của chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là hai người trẻ khá can đảm và khá liều nữa. Chúng ta cầu nguyện cho những cái bước liều của hai linh mục mới của chúng ta đó, sẽ tìm thấy được trong những cái bước liều ấy thì tìm thấy được hoa quả và tìm được niềm vui cho chính mình. Thế tôi thì suy nghĩ về Chúa Giêsu, tôi có nghĩ đôi khi tôi nghĩ đó là thú thật với Chúa, đó là Chúa dạy nha. con mà làm tư vấn cho Chúa thì con sẽ nói khác đi. Nói với người thanh niên về bán hết của cải chia cho người nghèo đối theo tôi. Mà theo thì sau đó bảo không có chỗ dựa đầu. Thế thì ai mà đi? Chúa phải nói thế này: đem về bán hết của cải đưa cho tôi. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cái chỗ làm việc. Mỗi tháng 20 triệu. Chỉ trong vòng một năm là thừa cái số tiền anh cho tôi. Người ta sẽ theo ngay, cả thế giới theo ngay. Nói đi bán hết, đi chơi cho người nghèo, rồi đến theo tôi, rồi sẽ không có chỗ tựa đầu. Rồi sau đó thì phải ai theo tôi phải vác thánh giá mà theo tôi, Chúa dạy. Vì thế thì tôi nhớ đến chuyện của hai vợ chồng người Do Thái, một đôi vợ chồng trẻ. Một hôm người chồng hớt hải chạy về nói với vợ: em ơi, Đức Kitô sắp đến rồi. Thế thì người vợ nói: tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm chờ đợi Đức Kitô, sao bây giờ anh lại có vẻ hớt hải như thế? Phải vui mừng chứ. Thế thì người chồng nói: em chẳng biết gì, Đức Kitô đến là mình phải đi theo Ngài. Cô nói là tất nhiên là mình đi theo Ngài rồi, có vậy mà không biết, ôi cái đầu óc đàn ông như gì mà kém thế. Thế thì người chồng mới nói: em mới là cái đầu óc đàn bà mới kém. Em có biết không, là đi theo Ngài là chúng ta phải bỏ dinh cơ của chúng ta, bỏ sự nghiệp của chúng ta, mà không biết chúng ta sẽ đi đâu, rồi không biết sống chết thế nào, được cái gì, hoàn toàn không biết. Thế thì người vợ là một người rất thông minh, thông hiểu lịch sử, cho nên nói với chồng: anh yên tâm, Thiên Chúa của chúng ta vĩ đại. Chúng ta nhớ cách đây mấy ngàn năm khi dân ta phải làm nô lệ ở Ai Cập, Chúa đã sai Môsê đến giải thoát khỏi tay Pharao, dễ như chơi, không phải lo. Cách đây mấy chục năm Hitler ở bên nước Đức đã bắt bao nhiêu đồng bào của chúng ta, giết, giam vào trong tại trập trung rồi giết. Nhưng mà Chúa đã sai quân đồng minh đến giải thoát chúng ta. Vậy anh yên tâm, thế nào Chúa cũng sai một người nào đó đến giải thoát chúng ta khỏi Đức Kitô. Yên tâm. Đấy, Chúa dạy thế, giá mà Chúa khôn hơn thì được hai vợ chồng ấy theo rồi. Thế nhưng mà trong dòng Đa Minh thì cũng có một người có lẽ cũng dạy như hai cha mới của chúng ta. Xin lỗi các cha dòng Đa Minh con kể không biết có đúng hay không. Người ấy tên là Thomas Aquino, con nhà quý tộc giàu sang, năm 18 tuổi xin phép mẹ để đi vào nhà dòng, mẹ không cho, bắt phải ở dưới hầm, rồi cho một cô gái đến để cám dỗ. 18 tuổi mà gặp một cô gái đến cám dỗ thì thích quá đi chứ, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chứ không phải chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Nhưng mà chàng thanh niên ấy đã cầm cái que củi đang cháy và nói: cô liệu cái phần hồn đi ngay, không thì tôi dí cái này vào mặt. Thế là tạt axit thời xưa đấy. Và cô ấy thì quá hãi hùng, nói như Thánh Vịnh, nên là quá hãi hùng bỏ chạy thoát thân. Và sau đó thì chàng trai Thomas Aquino đã, nghĩa là có lẽ gia đình cũng thấy nói chả được, thôi sắp xếp cho trốn khỏi nhà và đi vào dòng. Sau đó thì thành một giáo sư thần học, thành một thánh tiến sĩ lỗi lạc, mà cho đến thời nay có lẽ tất cả các cha ở đây cũng chưa học hết chữ của Ngài. Có nói có đúng không ạ quý cha? Thế thì vẫn có những người dại dột đi theo Chúa Giêsu như thế. Và hình như tuần tới thì có một lễ phong thánh khá đặc biệt, là phong thánh cho Đa Miên, gọi là Đa Miên Molokai. Ngài là một thanh niên người Bỉ đi vào tu trong dòng Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria, tình nguyện đi sang truyền giáo ở quần đảo Hawaii. Và một hôm thì tình nguyện đi vào ở trong cái trại phong Molokai. Ban đầu thì Ngài dự tính là vào đó ở 3 tháng rồi đang đến cha khác thay. Nhưng mà sau đó thì người ta không cho Ngài thay. Người ta nói ông đã vào đấy thì ông ở đấy, không được về. Lúc ấy người ta có nhiều thành kiến về bệnh phong. Thế là Ngài ở lại và Ngài giúp đỡ những người ta lấy lại nhân phẩm, rồi tổ chức lại đời sống, có cả kèn, kèn thổi trong dịp lễ, kèn đi đám ma, và mấy trăm người theo đạo, hầu hết cái trại ấy theo đạo. Cuối cùng thì Ngài, chính Ngài bị bệnh phong, rồi Ngài chết. Và hình như Chúa Nhật tới, Ngài được phong thánh. Cũng là một người dại dột đi theo Chúa Giê-xu nữa. Thế thì trong thế giới ngày hôm nay của chúng ta, cái đồng tiền là trên hết, cái tôi là trên hết. Đấy là cái người thanh niên trong bài phúc âm ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Ở tòa giám mục Bắc Ninh của chúng tôi thì có một thầy lái xe. Thầy lái, tôi đi với thầy có lẽ phải đến 20.000 cây số, chưa bao giờ đứng tim, chưa bao giờ phải giật mình, chưa bao giờ phải nói thầy cẩn thận, chưa bao giờ. Thế nhưng mà một hôm thì thầy cán chết một con gà. Tại sao vậy? Thầy đang đi như thế này thì con gà từ ở trong chạy ra mổ một cái gì đấy, có lẽ là một hột gạo, và không ngờ cái xe nó trờ tới đè chết ngay tại chỗ. Thế đôi khi cái người thanh niên này thì phần nào đấy cũng vậy, thấy cái gia tài quá lớn, đối trước mắt con gà thì cái hột gạo cũng rất là lớn, cho nó quên mất là có cái xe lớn bằng 1 triệu lần hạt gạo. Thế thì cái người thanh niên này cũng vậy, thấy cái gia tài của mình quá lớn mà không biết rằng Chúa là gia tài lớn gấp triệu lần cái gia tài của mình, cho nên anh ta đã tiêu nghỉu bỏ đi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra nơi người thanh niên ấy, một con người vừa chỉ nghĩ đến mình và nghĩ rằng chỉ có của cải đem lại hạnh phúc cho mình, quên mất những lời của Thánh Vịnh. Chắc chắn anh ta là người Do Thái, anh ta biết lời Thánh Vịnh, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Anh ấy quên mất điều ấy, anh nghĩ rằng tài, gia tài đem lại hạnh phúc. Nhưng mà tất nhiên gia tài đem lại, tiền bạc của cải đem lại cho chúng ta nhiều điều, nhưng mà bất hạnh là nó cũng đem theo nhiều điều chẳng vui mấy. Và cái thế giới này người ta đổ xô đi tìm tiền bạc của cải như đến với một thần tượng. Chúng ta có dám nói như Thánh Vịnh 15, tác giả của Thánh Vịnh 15: còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ, vẫn gia tăng tàn phá và thiên hạ tới tấp chạy theo. Còn con thì con nói, ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc. Chúng ta đã nhìn thấy thánh, đã thấy được gương Thánh Tôma Aquino, Cha Damien, Molokai và bao nhiêu người đã tìm được hạnh phúc ở trong Chúa. Và chúng ta cũng từng chứng kiến những con người phần nào giống như người thanh niên này, hay giống như con gà vì mê một hạt thóc mà bị cái xe cán vào. Chúng ta cầu nguyện cho hai tân linh mục của chúng ta nói riêng, và các linh mục trong năm linh mục này nói chung, cũng như cho toàn thể chúng ta biết nhận ra lời mời gọi của Chúa để chúng ta bước theo Chúa cao quý thế nào. Chúa mời gọi chúng ta đến hạnh phúc, còn những điều khác có thể là đem lại cho chúng ta hạnh phúc mau qua, mà không ngờ có một cái bất hạnh rất lớn nó có thể đang chờ đợi chúng ta. Và cái thế giới này cũng hỏi như là trong Thánh Vịnh, ai sẽ chỉ cho chúng ta thấy hạnh phúc? Xin Chúa cho chính Hội Thánh Chúa, chính chúng ta, và đặc biệt các linh mục, nhất là hai linh mục mới của chúng ta, biết là người nói với mọi người được, tôi sẽ chỉ cho anh em biết đâu là hạnh phúc thật.